Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh hôm 23 tháng 1 chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cho hay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để trước hết thiết kế và sau đó thực hiện một dự án xử lý trong những năm tới. Hoa Kỳ lâu nay cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Cách duy nhất để bắt đầu một hành trình dài là thực hiện bước đi đầu tiên. Bản ghi nhận ý định này chính là bước đi đầu tiên đó và hành trình bắt đầu từ ngày hôm nay, Đại sứ Kittenbrink phát biểu tại lễ ký. Hoa Kỳ mong đợi hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong dự án quan trọng này, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, đối tác giữa hai nước và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn cho cả hai nước chúng ta, ông nói. Theo Đại sứ quán Mỹ, kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân đạo và vấn đề chiến tranh để lại, như loại bỏ vật liệu chưa nổ, xác định danh tính hài cốt của những người mất tích, xử lý dioxin, giải quyết hậu quả về sức khỏe do chiến tranh gây ra. Ngoài ra, USAID cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm hoàn tất dự án làm sạch đất ô nhiễm dioxin kéo dài 5 năm với kinh phí 110 triệu đô la tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thông báo của phía Mỹ về việc xử lý ô nhiễm dioxin được đưa ra trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Đức tiếc điều gì trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh? Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng về những điều đáng tiếc trong vụ xử ông Trịnh Xuân Thanh, dù cho biết còn quá sớm để có đánh giá cuối cùng. Nhân vật gây sóng gió quan hệ Hà Nội và Berlin bị kết án tù chung thân hôm 22 tháng 1 trong vụ xử cùng với ông Đinh La Thăng. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng các quan sát viên của nước này cũng như của các đại sứ quán Pháp, Mỹ và phái đoàn châu Âu đã được phép tham dự phiên xử kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, bà Maria Adepa, nữ phát ngôn viên của bộ này nói rằng Berlin cũng lấy làm tiếc, báo chí quốc tế không được phép vào đưa tin và luật sư người Đức của ông Thanh đã không được cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, chúng tôi đã nhiều lần nói rõ với phía chính phủ Việt Nam về quan điểm của Đức đối với án tử hình. Chúng tôi ghi nhận bản án hôm 22 tháng 1 không có mức án này. Giờ một phiên tòa khác sắp bắt đầu, chúng tôi vẫn chờ xem phiên tòa này diễn ra như thế nào. Hiện chưa rõ vì sao đại diện ngoại giao của Đức lại nhắc tới mức án cao nhất khi đề cập tới vụ xử ông Thanh. Nhưng quan chức từng gây chú ý dư luận từ vụ chiếc xe sang cá nhân mang biển của cơ quan nhà nước trị giá nhiều tỷ đồng, dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 1 trong vụ án tham mô tài sản khác, thời còn làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xe lắp Dầu khí Việt Nam, với mức án có thể lên tới tử hình. Bà Adepa nói rằng phía Đức sẽ cố gắng để luật sư Đức có thể tiếp cận thân chủ của mình, cũng như để báo chí quốc tế và các quan sát viên từ Liên hiệp châu Âu có thể dự phiên xử ông Thanh vào ngày 24 tháng 1. Chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ phiên tòa sắp tới, cũng như các diễn biến sau đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói. Quan hệ Đức-Việt được cho vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi Berlin tháng 8 năm ngoái cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, trong khi chính quyền trong nước nói rằng ông đầu thú. Hai bên vẫn chưa hé lộ kết quả của các cuộc đàm phán về vụ này trong nhiều tháng qua. Khi được hỏi suy nghĩ về mức án tù chung thân, bà Petra Isabel Slagenhoff, nữ luật sư người Đức của ông Thanh nói, xin trích, đó là phiên tòa không công bằng, nhất là khi thân chủ của mình đã bị bắt cóc mang về xử tại Việt Nam. Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm giải pháp chấm dứt sự giằng co về ngoại giao trong vụ này, cũng như tìm ra giải pháp cho thân chủ của tôi. Phiên tòa thứ hai xử ông Thanh dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 24 tháng 1 tới ngày 6 tháng 2 với 8 bị cáo, trong đó có cả ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái từng yêu cầu xét xử công minh ông Thanh và các đồng phạm.
Moscow và Hà Nội đang xây dựng kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2018 đến năm 2020, bao gồm các cuộc tập trận chung giữa hai nước. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 1. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Ngoài vấn đề hợp tác quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói nước Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc trang bị và sử dụng vũ khí tại Syria với các quốc gia đối tác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm rằng nhiều nước Đông Nam Á đang muốn mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga. Đây là hệ thống mà Nga đang sử dụng để bảo vệ căn cứ không quân Manim và quân cảng Tartus tại Syria. Sau cuộc hội đàm với tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguồn tin VN Express nói, hợp tác quân sự giữa Việt Nam Liên bang Nga đã diễn ra nhiều năm nay, mang tính chất truyền thống và không nhằm chống lại nước thứ ba nào. Những năm gần đây, Việt Nam đã mua của Nga nhiều khí tài quân sự mới, trong đó có 6 tàu ngầm lớp Kilo và 2 tàu hộ vệ tên lửa. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến 3 nước Đông Nam Á là Myanmar, Lào và Việt Nam. Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được kỳ vọng sẽ mang về cho nước Nga nhiều hợp đồng bán vũ khí lớn. Tại Myanmar, ông Shoigu đã đem về cho Nga hợp đồng bán 6 tiêm kích Su-30 cho tập đoàn Sukhoi. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Việt Nam sẽ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1.
Các đường phố Việt Nam tràn ngập người đổ ra ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Việt Nam giành quyền đá trận chung kết giải vô địch U23 bóng đá châu Á, gọi tắt là AFC. Để đi đến kết quả ấn tượng này, Việt Nam đã chiến thắng Qatar trong lượt sút 11m luân lưu nghẹt thở. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người hùng của đội Việt Nam. Anh chặn được hai cú sút 11m giúp đội bóng của đất nước Đông Nam Á đánh bại Qatar 4-3 khi thi đấu tại sân vận động Thường Châu Giang Tô của Trung Quốc. Tiến Dũng đã làm thất bại nỗ lực của bộ đôi bên đội Qatar là Ahmed Moen và Sultan Abreka để chốt lại chiến thắng cho Việt Nam. Đội của Anh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ tiếp tục cuộc hành trình như mơ. Tới đây sẽ thách thức Uzbekistan vào thứ Bảy, 27 tháng 1. Nếu Tiến Dũng là người hùng trong loạt sút 11m thì Nguyễn Quang Hải là người hùng ở mọi thời điểm khác. Hải ghi hai bàn thắng đem lại tỷ số hòa, một bàn vào phút 69 và bàn kia vào phút 88. Chỉ sau 60 giây sau khi Qatar vừa lên dẫn đầu 2-1 và có vẻ như đã đặt giúp họ một chân vào trận chung kết, Việt Nam đã không chịu bỏ cuộc và tinh thần bất khuất của họ đã khiến đội kia phải đá thêm hiệp phụ và sau đó là loạt đá 11m luân lưu. Đội Việt Nam đã trào dâng sung sướng mừng chiến thắng sau khi Vũ Văn Thành đá 11m thành công, trong khi Qatar buồn bã vì lần thứ hai liên tiếp bị thua ở trận bán kết. Đã có hàng chục ngàn người Việt Nam xem trận đấu qua các màn hình lớn ở nơi công cộng, sau đó còn nhiều người hơn thế đổ xuống các đường phố để ăn mừng. Một trong những ngày vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao của Việt Nam.
Hàng Tết với nhiều màu sắc bắt mắt, mẫu mã hấp dẫn, mùi vị thơm tho, nhưng ẩn chứa mối nguy cho sức khỏe vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giống như bài ca nhiều năm của Tết Việt, đặc biệt là hàng Tết ở phân khúc bình dân, giới lao động nghèo, bán ở các chợ tự do, từ rau củ quả đến nem chả, mứt, kẹo bánh, lạp xưởng, xúc xích, dường như mọi thứ bán ngoài chợ đều có thể là hàng Trung Quốc hoặc hàng Việt Nam sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Như là thịt bò khô này, rồi có cái thứ ví dụ như lục xưởng đồ, có cái thứ nó là đâu không an toàn thực phẩm, nhưng mà bán ra ngoài thị trường thì dân chúng tôi mua chúng tôi cũng không biết.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để lo thì không biết thế nào được để mà lo. Vì thực tế ra là ăn thì nó cũng ngon, cũng thơm. Nhưng còn cái bên trong đó thì mình cũng chưa thể nào biết được.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hàng Trung Quốc mang sang từ quả cam, quả quýt, sợ nó mang coi như là những cái thực phẩm, coi như là những cái bảo quản đấy. Sợ cái bảo quản của ra ăn uống không được. Sợ đó là người nó bị làm sao thì chết. Đây là tôm tụm các thứ những hóa chất đấy. Vừa vào những cái con tôm lên trên TV nó nói đấy là coi như là những cái thuốc bảo quản đấy. Cái ăn uống vào sợ người coi như mắc bệnh là bây giờ ung thư quá nhiều. Thế nên là người coi như mình ở đây là sợ nho nhũng các thứ, kể cả hoa quả, tất cả những trái cây, các thực phẩm là đều sợ tất, kể cả bánh kẹo.
Như mọi năm, dịp gần Tết, số lượng hàng Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, xúc xích, rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam ở mức không thể kiểm soát. Đây là một nỗi lo cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngay cả những người sản xuất hàng Tết tại Việt Nam cũng tạo ra nỗi lo không kém bởi sự cẩu thả, thiếu vệ sinh và dùng hóa chất để tẩm ướp một cách vô tội vạ của họ. Những sản phẩm thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trôi nổi trên thị trường vô hình trung trở thành trái phá bệnh tật trong mỗi dịp Tết. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ra thái trên thị trường là coi như là ở Trung Quốc á, đưa qua có hàng thực phẩm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, mình cũng không có lương tâm, là cũng lồn nhớ lồn mái theo cái Trung Quốc rồi đang những hàng bẩn về bờ bón cho dân chống đồ ăn, rồi sau này bệnh hoạn là đưa vô cho bệnh hoạn cho người dân, là thấy cũng tạo trừ nhờ ở đây thường lưu có lương tâm, đừng có lộn những chuyện như đứa nữa để cho dân chúng tôi dùng để cho yên tâm nè, không có bệnh hoạn.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bên thực phẩm đấy thì bên nhà nước sẽ mời kiểm tra hộ cho nên tiêu ngành những cái gì mà dùng được mà nhập được thì cho về Việt Nam, mà là cái gì mà không nhập được không dùng được thì phải cố gắng mà ngăn chặn lại, chứ không có vì đồng tiền mà vì lợi ích mà cuối cùng để đến sức khỏe của con người thì quá vất vả, bởi vì là mời mình coi như là nhà lông tiền năm không có tiền để mà đi chữa bệnh được vào bệnh viện, cho nên là cũng toàn những bệnh hiểm nghèo khổ lắm.
Ông Phùng Văn Quang, tài xế taxi ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nỗi lo của mình ví dụ các mặt hàng của mình đều sản xuất được mà mình lại không dùng mà lại dùng hàng Trung Quốc.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cái cơ bản nhất là cái giá cả. Người dân bây giờ tiêu dùng bây giờ là rẻ tiền hợp với tiền thì người dân rất là nghèo.
Chỉ còn 3 tuần nữa là Việt Nam chạm thềm giao thừa, đón 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời gian này, mọi hoạt động đón Tết bắt đầu nóng lên, sức mua cũng tăng dần và mọi thứ hàng hóa đều được tung ra thị trường. Cái khó của người lao động nghèo, giới bình dân là họ không đủ tiền để vào các siêu thị để mua hàng Tết có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ. Với số tiền ít ỏi trong tay, người lao động chỉ biết chọn những món hàng vừa rẻ, vừa bắt mắt. Và đây cũng là lúc mà hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có cơ hội đi vào từng bữa cơm Tết, từng mâm cỗ cúng ông bà của người nghèo. Tết về, sức mua tăng và nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tăng theo.